Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 31 tháng 7, Chủ nhật thứ 18 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 36. Những phương thế giúp huấn luyện tông đồ giáo dân. Người tông đồ giáo dân hiện nay có nhiều phương thế, như những khóa học tập, những kỳ đại hội, những cuộc tĩnh tâm, cấm phòng, những buổi họp mặt thường xuyên, những buổi thuyết trình, cũng như sách báo và những sách chú giải. Tất cả đều là những phương thế giúp họ trau dồi kiến thức về Kinh Thánh, cũng như về giáo lý Công giáo, giúp họ nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và hiểu biết những hoàn cảnh sống của thế giới, để khám phá và sử dụng những phương pháp thích hợp nhất. Những phương thế huấn luyện này được sử dụng tùy theo các hình thức tông đồ khác nhau, cũng như tùy mỗi môi trường hoạt động. Nhằm mục đích huấn luyện này, có những trung tâm và viện cao đẳng cũng đã được thiết lập, đem lại nhiều kết quả mỹ mãn. Thánh Công đồng hoan hỷ vì thấy những sáng kiến như thế đang thịnh hành nhiều nơi, và mong muốn những cơ sở ấy cũng được thiết lập ở những nơi có nhu cầu. Hơn nữa, Thánh Công đồng cũng cổ võ việc thiết lập những trung tâm tài liệu và nghiên cứu, không những về khoa thần học mà cả về các khoa học khác như nhân loại học, tâm lý học, xã hội học, phương pháp học để phát triển khả năng của giáo dân nam cũng như nữ, giới trẻ cũng như giới trưởng thành, nhằm phục vụ mọi lĩnh vực tông đồ. Trích sắc lệnh tông đồ giáo dân, Công đồng Vaticano thứ 2, số 32. Tháng 8, ý cầu nguyện chung, cầu cho Ngài giới trẻ thế giới. Xin cho Ngài giới trẻ thế giới khơi dậy trong các bạn trẻ lòng ao ước gặp gỡ Chúa Kitô và tìm thấy nơi Chúa một người hướng dẫn cuộc đời mình. Ý truyền giáo, cầu cho những người du học tại Roma được thêm phong phú về mặt tâm linh. Xin cho các linh mục, nam nữ tu sĩ, chúng sinh và giáo dân thuộc các xứ truyền giáo đến Roma để hoàn thành quá trình đào tạo, được thêm phong phú về mặt tâm linh nhờ thời gian lưu trú tại kinh thành muôn thuở. Mùng 1 tháng 8, thứ hai, Thánh Anphong Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Mùng 2 tháng 8, thứ ba, Thánh Eusebio, giám mục, Thánh Firo Giuliano Emma, linh mục. Mùng 3 tháng 8, thứ tư, tuần thứ 18, mùa thường. Mùng 4, thứ năm đầu tháng, Thánh Juan Maria Vianney, linh mục, lễ nhớ. Mùng 5 thứ 6 đầu tháng, cung hiến Thánh đường Đức Maria. Mùng 6 thứ 7 đầu tháng, lễ Chúa Hiển Dung, lễ kính. Mùng 7 tháng 8, Chủ nhật thứ 19 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Lời thấy dân chúng đông đảo, khi thương xót họ và chưa những người bệnh tật trong họ, Chúa Giêsu là yên tâm. Lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, nói gương người ta
Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời lòng tin, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa đừng xót chúng con.
Xin Chúa đừng xót chúng con.
Xin Chúa Kitô.
Nhìn danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên thần. Chúng con ca ngợi Chúa,
chúng con chúc tụng Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa,
chúng con tôn vinh Chúa.
Cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Xin Chúa hằng dụ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên, cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán: Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước. Hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn. Hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua bánh? Sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy, hãy lắng tai nghe. Hãy đến ăn đồ bổ, và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai, và đến cùng ta. Hãy nghe, thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Đó là những hồng ân đã hứa cho David. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa nhân ai và từ bi, chăm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hầu tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi con của Chúa.
Lạy Chúa, Chúa hãy đồng bàn tay ra, và thi ân cho chúng tôi được no nê.
Muôn loài đề mắt cây trông vào Chúa, và Ngài ba lương thực cho chúng đúng theo giờ. Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho mọi sinh vật được no nê.
Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng tôi được no nê.
Chúa công minh trong mọi đường lối, và thanh thiện trong mọi việc Chúa làm. Chúa gần gũi kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu Ngài các thành tâm.
Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng tôi được no nê.
Bài đọc 2, bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy, vì Đấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng, dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay trong tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Alleluia,
alleluia. Chúa
chúng ta đã soi lòng trí để chúng ta biết thế nào là sự cây trong Chúa kêu gọi chúng ta.
Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: Đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, chúng ta đã đọc hoặc nghe biết bài phúc âm của Chủ nhật hôm nay. Chúa Giêsu làm phép lạ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, hóa ra nhiều để nuôi sống 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Chúng ta hãy nhìn về đoạn phúc âm hôm nay trong một cái nhìn có thể theo quan điểm của các tông đồ và Chúa Giêsu. Các tông đồ và Chúa Giêsu đối diện một hoàn cảnh nói được là khó khăn. 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con, chúng ta có thể nghĩ con số có thể tăng lên gấp đôi, 10.000 người, mà không có gì ăn, suốt ngày theo Chúa giảng dạy. Hoàn cảnh khó khăn này thật là đặc biệt. Và thái độ của các tông đồ lúc đó ra sao? Một thái độ mà chúng ta có thể gọi là trốn tránh trách nhiệm, hay là đổ, hay là nhường trách nhiệm lại cho kẻ khác. Các ông nói với Chúa, thưa Thầy, hãy cho đám đông này về các làng xung quanh để họ tìm thức ăn mà sống qua ngày. Các tông đồ thay vì tìm cách hỏi Chúa làm thế nào để nuôi sống 5.000 người này, thì lại quy trách nhiệm hay đổ trách nhiệm cho kẻ khác, cho họ về các làng xung quanh để dân làng xung quanh lo lắng cho họ và họ tự lo lấy. Chúa Giêsu không chấp nhận thái độ đổ lỗi trách nhiệm này cho người khác, mà muốn các tông đồ trực diện với sự khó, với biến cố đang xảy ra. Chúng con hãy cho họ ăn. Một mệnh lệnh xem ra thật là lạ thường. Và các tông đồ đáp lại, thưa Thầy, đây chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Có thể phần ăn của một người lớn, mà đây có 5.000 người lớn, đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con, thì phần ăn của một người đủ vào đâu cho 5.000 người hay 10.000 người như thế này? Nhưng Chúa Giêsu bảo các tông đồ hãy cho dân ngồi xuống, và Ngài làm phép lạ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Các tông đồ chạy trốn trước trách nhiệm. Chúa Giêsu muốn các ngài dừng lại và tận lực tìm ra những gì các ngài có thể đóng góp, rồi phần thiếu sót, phần còn lại là công việc của Chúa. Tại Việt Nam, chúng ta, hay đúng hơn, tôi không có số thống kê, nhưng tại Phi Luật Tân này, chúng ta có 70% dân chúng sống dưới mức nghèo, còn lại 30% dân chúng sống dư thừa, tỷ lệ là 30/70. Thách thức của 30% những người có tiền của không phải là nhiều. Nếu chúng ta tính tỷ lệ của Chúa Giêsu,
Một phần ăn cho một người mà phải nuôi 10.000 người, một trên 10.000 người. Thì thách thức mà các tông đồ cũng như Chúa Giêsu đối diện lúc trước, lúc đó, so với thách thức mà chúng ta hay người Phi Luật Tân, xã hội Phi Luật Tân phải thách thức thì quá cách biệt, 1 trên 10.000 và 30 trên 70. Như thế chúng ta có thể nói, tài nguyên trong xã hội của chúng ta, tài nguyên tuy nằm trong tay của những người giàu có, chiếm số ít, mà đa số còn lại là những người nghèo khổ, tài nguyên đó đủ sức dư thừa để có thể nuôi sống những người thiếu thốn không có. Nếu chúng ta không trốn trách nhiệm như các tông đồ ngày xưa, mà mỗi người chúng ta sẽ nghe lời Chúa làm mọi cách để nuôi sống anh chị em mình, chúng ta không nghĩ đến những chuyện cả thể một dân tộc, một quốc gia, nhưng chúng ta hãy nhìn vào đời sống của mỗi người chúng ta trong gia đình của chúng ta. Thái độ đổ lỗi cho kẻ khác này có thể được thể hiện trong những hành động, trong những phản ứng thật là nhỏ nhoi thường ngày trong đời sống của chúng ta. Chẳng hạn như chính tôi đây, đôi khi cũng trốn tránh trách nhiệm khi đi qua một hàng lang vào ngày thứ Bảy hay một ngày Chủ nhật, thấy đống rác bị mèo, bị chó làm đổ, làm dơ, nhưng tôi không dừng lại để quét, để hốt, để làm cho sạch đống rác đó, mà nghĩ rằng để ngày mai, để ngày mốt, khi ngày làm việc có nhân viên đến để quét rác, hốt rác, và đống rác đó nằm suốt ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật trước mắt tôi đi qua đi lại nhiều lần. Phải chăng đó cũng là thái độ trốn tránh trách nhiệm, không làm những gì mình cần phải làm và chờ đợi kẻ khác làm thế cho mình? Một cọng rác hay bất cứ một việc nhỏ mọn nào đó mà mỗi người chúng ta phải đối diện trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể làm được mà không làm, đổ lỗi hay chờ cho kẻ khác làm, đó là chúng ta có thái độ như các tông đồ ngày xưa. Lạy Thầy, cho dân chúng ra về để họ về các làng mạc mà tìm thức ăn lấy. Nhưng Chúa Giêsu không muốn như vậy. Mỗi người Kitô chúng ta là những đồ đệ của Chúa. Chúng ta không mơ ước làm những chuyện cả thể cho một quốc gia, cho một dân tộc, nhưng tại gia đình chúng ta sinh sống, tại môi trường nhỏ hẹp chúng ta làm việc, nếu chúng ta có thái độ như Chúa muốn, sẵn sàng đóng góp phần của mình, làm công việc của mình, để rồi Chúa có thể bù đắp cho những sự thiếu thốn, thì chúng ta có thể canh tân môi trường chúng ta sinh sống, canh tân gia đình của chúng ta mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Xin Chúa ban cho chúng ta được can đảm và được trung thành với bổn phận, với trách nhiệm, với những gì chúng ta phải làm, và luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa đứng luôn hiện diện bên cạnh chúng ta. Ngài cũng sẽ cùng với chúng ta đáp lại những nỗi khổ, những khó khăn của cuộc sống. Xin Chúa gìn giữ chúng ta trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau chương sinh qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tin với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng tôi là đầy cứu rồi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiều đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chiều cố định và mai tăng thời Pôn-xiêu Phi-la-tô. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang. Người phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin tin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được cùng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sẽ sống đời sau. Amen.
Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho tất cả anh chị em, cho những ai cần đến lời cầu nguyện của chúng ta và xin chúng ta cầu nguyện cho trong thánh lễ này. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa ban cho mọi thành phần dân Chúa biết sống liên đới và chia sẻ theo tinh thần tin mừng Chúa, để góp phần xây dựng xã hội trần gian. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai và bất công xã hội. Xin Chúa thương khơi dậy những tâm hồn quảng đại để góp phần xoa dịu nỗi thống khổ của anh chị em. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ chúng con trong tình yêu Chúa. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã nói với Chúa là chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Xin cho chúng con được luôn sống tín thác vào Chúa, vào tình thương nâng đỡ của Chúa. Cho chúng con cũng biết noi gương Chúa để nâng đỡ anh chị em, chia sẻ với anh chị em đang gặp cảnh khổ. Xin Chúa chúc lành cho đời sống chúng con. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và muốn được cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin thanh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cùng thương tình biên đội chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đã hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Trong Cha chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Ngay trên cõi đời này, chẳng những chúng con hằng nghiệm thấy hiệu quả tình thương của Cha, mà còn được lãnh nhận bảo chứng sự sống muôn đời. Quả vậy chúng con được nhận lãnh ân huệ mở đầu là Chúa Thánh Thần, nhờ người Cha đã cho Giêsu sống lại từ cõi chết. Do đó chúng con hy vọng muôn đời được hưởng ân phục sinh. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tung hô rằng: Lạy Cha, Cha thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiền. Vì thế chúng con xin Cha đồ ơn thanh thần xuống mà thanh hoa của lễ này để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đang thiện biết Chúa chịu chết và tiên sinh vì Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhang và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho thánh thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto, Đức Gia Mục Antonio và các gia mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha nhớ đến Giuse, là người con mà Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha. Nhờ bí tích thánh tẩy, người tín hữu này đã cùng chết với Chúa Kitô, xin Cha cho được cùng sống lại với người.
Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho phải được vui hưởng ánh sáng tôn nhang. Sau hết xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha, là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời. Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con quy danh Cha cả sanh, nên Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ cho rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, Ngài Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, như xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an về nhất nhĩ Chúa muôn. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy tri ân Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chiêm Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chiêm Thiên Chúa, đừng xóa tội bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy Chúa, xin cho các con tôi trải lòng như cơn gió cuốn mang lòng lòng tiếp tục về nơi từ trần này. Chúa, xin cho chi thân tôi nhẹ trôi như đám mây thu là mộng thương, vui không trước cửa nhà ngài. Xin cho cả đời tôi yêu thương nơi quê hương ngàn mùa. Xin cho cả đời tôi yêu thương nơi quê hương ngàn mùa. Cho cả đời tôi. trong tay ngọt ngào, cho chúng biết mang niềm nặng. Và lạy Chúa, bao năm trái tim tôi chờ mong những cánh chim bay tìm về ô cùng con bay mong muốn. Xin cho cả đời tôi biết ai quê hương ta thương. Xin cho cả đời tôi đừng có tôi quê hương ta thương. Xin cho cả đời tôi đừng có tôi quê hương ta thương. Xin cho cả đời tôi đừng có tôi quê hương ta.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Xin tiếp tục chờ che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em về bình an.
Chắp tay nguyện cầu mẹ lá vàng mẹ Việt Nam, nguyện mẹ chúc phúc cho quê hương Việt Nam, lời cầu thắm thiết cho giang sơn bình an, trong muôn hy vọng tình mẹ dịu hiền. Con chắp tay nguyện cầu mẹ lá vàng mẹ Việt Nam, tình mẹ thắp sáng cho quê hương Việt Nam, nguyện mẹ dẫn lối cho dân con bình an, đi trong tay mẹ tình mến ủi an.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật tại Castel Gandolfo, nơi Ngài sẽ cư ngụ trong suốt mùa hè này. Và Trưa Chúa Nhật vừa qua 24 tháng 7, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin tại Van d'Aosta, nơi Ngài nghỉ hè. Đức Thánh Cha đã nhắc đến ngày lễ kính thánh Giacobbe Tông Đồ, vị tứ đạo đầu tiên tại Jerusalem. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những vị thánh quan thầy khác của Âu Châu và mời gọi Âu Châu hãy trở về với gốc rễ Kitô của mình. Mở đầu bài ngỏ, Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, innanzitutto una parola di cordiale ringraziamento per le sue buone parole, eccellenza. Lei giustamente ha parlato delle gioie di questa vita.
Anh chị em rất thân mến. Trước hết, tôi xin cảm ơn những lời chào chúc của Đức Giám mục Giáo phận Aosta. Và ngày mai thứ hai 25 tháng 7 là lễ kính thánh Giacobbe Tông Đồ, anh của Thánh Gioan, vị tứ đạo đầu tiên tại Jerusalem. Thánh tích của Ngài hiện được tôn kính tại đền thánh nổi tiếng ở thành phố Santiago de Compostela, miền Galicia, bên nước Tây Ban Nha, nơi hành hương của toàn thể Âu Châu. Hôm qua, tức thứ Bảy, 23 tháng 7, chúng ta kính nhớ thánh nữ Brigida, sứ Thụy Điển, quan thầy của Âu Châu. Và ngày 11 tháng 7, chúng ta mừng kính thánh Benedito, quan thầy nổi tiếng khác nữa của Âu Châu. Khi chiêm ngắm gương sống của các vị thánh này, con người tự nhiên dừng lại suy nghĩ về sự đóng góp mà Kitô giáo đã cống hiến và còn đang cống hiến vào việc hình thành Âu Châu.
Vorrei farlo riandando col pensiero al pellegrinaggio che il mio amato predecessore, il servo di Dio Giovanni Paolo II fece.
Tôi cũng muốn dừng lại suy nghĩ và nhắc đến chuyến hành hương mà người tôi tớ Chúa Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã thực hiện năm 1982 tại Santiago de Compostela. Tại đó, Ngài đã long trọng thực hiện một ước nguyện cho Âu Châu. Trong đó Ngài tuyên bố những lời đáng ghi nhớ như sau. Tôi, giám mục Roma và chủ chăn của toàn thể giáo hội, từ Santiago này, xin gửi đến ngươi, hỡi Âu Châu cổ kính, lời kêu gọi đầy tình thân thương. Hãy trở về với chính mình, hãy là chính mình, hãy khám phá nguồn gốc của ngươi, hãy làm sống lại gốc rễ của ngươi, hãy làm sống lại những giá trị đích thực đã làm cho lịch sử của ngươi được vinh quang và làm cho sự hiện diện của ngươi được trổ sinh hoa trái hữu ích cho các đại lục khác. Lúc đó, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã khai mạc dự án làm cho Âu Châu ý thức về sự hiệp nhất tinh thần của mình, dựa trên nền tảng những giá trị Kitô. Ngài đã trở lại nói về đề tài này dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 1989 được diễn ra tại chính thành phố Santiago de Compostela. Ngài đã nói lên ước muốn có một Âu Châu không biên giới, một Âu Châu không chối bỏ những gốc rễ Kitô, mà nhờ đó Âu Châu đã được phát triển. Một Âu Châu không từ bỏ lý thuyết phát triển nhân bản đích thực của Phúc Âm Chúa Kitô. Lời kêu gọi của Đức Gioan Phaolô đệ nhị vẫn còn hợp thời hợp lúc biết là chừng nào, xét về những biến cố vừa xảy ra tại đại lục Âu Châu này. Không đầy một tháng nữa, tôi sẽ hành hương đến nhà thờ chính tòa lịch sử Âu Châu, nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Köln, nơi mà giới trẻ hẹn gặp nhau để cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20. Chúng ta hãy cầu nguyện sao cho những thế hệ mới, nhờ múc lấy nhựa sống từ Chúa Kitô, được trở nên trong sồi Âu Châu chất men của một lý thuyết nhân bản đã được canh tân, trong đó đức tin và lý trí cộng tác với nhau trong một cuộc đối thoại trổ sinh hoa trái, nâng cao nhân phẩm và thực hiện hòa bình đích thực. Chúng ta hãy cầu cùng Chúa cho ý chỉ này, nhờ lời khẩn cầu của mẹ Maria rất thánh. Như là mẹ và là nữ vương, xin mẹ Maria canh phòng bước đường của tất cả mọi quốc gia, mọi dân tộc. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum
tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Signe diciamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut per ange denunciante Christi Filii tui incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc qua kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicurerat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicurerat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban các lành tỏa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Benedictus.
qui fecit cerum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh trường tinh và phép lành tỏa thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến những khủng bố đã xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới với những lời như sau.
Anche questi giorni di serenità e riposo sono, lo sappiamo, stati turbati dalle tragiche notizie di ese grande attentato.
Những ngày sống an bình và nghỉ hè này cũng bị rung động bởi những tin tức bi thảm về những tấn công khủng bố kinh khiếp gây nên chết chóc, tàn phá và đau khổ cho nhiều quốc gia như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Anh Quốc. Trong khi phó dâng cho lòng nhân lành của Chúa những người bị thiệt mạng, những kẻ bị thương và các thân nhân của họ, nạn nhân của những hành động xúc phạm đến Thiên Chúa và con người. Chúng ta khẩn xin Đấng toàn năng chặn lại bàn tay sát nhân của những ai bị thôi thúc bởi cực đoan và hận thù, mà phạm lỗi, và xin Thiên Chúa hướng đổi con tim họ về những tư tưởng hòa giải và hòa bình. Như quý vị và các bạn đã biết, những lời trên đã bị chính quyền Do Thái hiểu lầm và phản đối, vì cho rằng Đức Thánh Cha đã không nhắc đến hành động khủng bố đã xảy ra mới đây tại Do Thái, mà chỉ nhắc đến có bốn quốc gia là Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Anh Quốc. Câu trả lời của Tòa Thánh đã được phổ biến, xác nhận Đức Thánh Cha luôn kết án mọi hành động khủng bố, và trường hợp của Do Thái tuy không được nhắc ra tên nhưng có bao gồm trong lời kết án chung. Phản ứng của Do Thái dĩ nhiên là do những lý do khác. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua 24 tháng 7. Tiếp sau đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn trích từ chương 1 của tông thư về năm thánh thể của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô cùng với mẹ Maria trong năm thánh thể này. Đức Thánh Cha đã viết như sau: những thành quả của năm toàn xá 2000 phần nào đã được tóm lược trong tông thư bước vào ngàn năm mới. Trong văn kiện đại cương này, tôi đã gợi ý rằng cuộc dấn thân mục vụ nghiêm túc tiên vàng phải được đặt nền trên việc chiêm niệm dung nhan Chúa Kitô, xét vì đó là đường lối sư phạm của hội thánh nhằm vươn tới đỉnh cao của bậc thánh đức. Và tiếp đến, cuộc dấn thân mục vụ ấy phải được thể nghiệm bằng một đời sống đam mê cầu nguyện. Như vậy, làm sao có thể hoàn thành cuộc dấn thân mục vụ được nếu không hết lòng gắn bó với việc cử hành phụng vụ, và đặc biệt là việc tiếp nhận sức sống thánh thể? Cho nên tôi đã viết, trong suốt thế kỷ 20, nhất là từ sau Công đồng, đã có một sự phát triển sâu rộng về cách thức Cộng đoàn Kitô cử hành các bí tích, nhất là thánh thể. Nhất định phải tiếp tục triển khai theo chiều hướng này, và đặc biệt nhấn mạnh việc cử hành thánh thể ngày Chủ nhật, cũng như chính ngày Chủ nhật, được cảm nghiệm như một ngày đặc biệt của đức tin, ngày của Chúa Phục sinh và của ân huệ Thánh Thần, một ngày lễ vượt qua hàng tuần đích thật. Trong bối cảnh thao luyện đời sống cầu nguyện, tôi cũng đã đề nghị cử hành các giờ kinh phụng vụ. Nhờ kinh nguyện này, Hội Thánh thánh hiến những giờ khắc khác nhau trong từng ngày, và nhịp độ thời gian luân chuyển theo những điểm nhấn riêng trong từng năm phụng vụ. Tiếp theo đó, với việc công bố năm mân côi và phổ biến tông thư chuỗi mân côi của Đức Trinh Nữ Maria, tôi đã nhắc lại chủ đề chiêm ngưỡng dung nhan của Chúa Kitô, khởi đi từ cái nhìn của Đức Maria, bằng cách một lần nữa khuyến khích đọc kinh mân côi. Thật vậy, kinh nguyện truyền thống này đã được huấn quyền nhắc nhở nhiều và được dân Thiên Chúa rất mến chuộng. Có một cương vị kinh thánh và tin mừng rõ rệt, tập trung chính yếu vào danh hiệu và dung nhan của Chúa Giêsu, chăm chú chiêm niệm các mầu nhiệm bằng cách đọc đi đọc lại kinh kính mừng. Cứ nhịp nhàng đọc đi đọc lại như thế, đó chính là một kiểu sư phạm dung trồng lòng mến, nhằm hun đúc tâm hồn mọi người bằng chính lòng mến Đức Maria đã cưu mang dưỡng dục con của mẹ. Chính vì thế, khi khai triển thêm truyền thống ngàn đời của Hội Thánh, bằng cách thêm vào các mầu nhiệm sự sáng, tôi đã cố gắng làm cho hình thức chiêm niệm ưu việt này càng đúng với tên gọi là
bản tóm lược tin mừng hơn. Và như vậy, lẽ nào không đặt thánh thể ở đỉnh cao của các mầu nhiệm sự sáng cho được? Đúng vào giữa năm Mân Côi, tôi đã công bố thông điệp Giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể, có ý đề cao mầu nhiệm thánh thể trong tương quan không thể tách rời và sống động với hội thánh. Tôi đã thúc đẩy các tín hữu cử hành hiến tế thánh thể với lòng sốt sắng xứng hợp với mầu nhiệm ấy, dâng cho Đức Giêsu đang hiện diện trong thánh thể, bất kể trong hay ngoài thánh lễ, một tâm tình thờ phượng xứng đáng với bí tích rất cao trọng này. Nhất là tôi muốn gợi lên một lần nữa nhu cầu cần phải có một linh đạo thánh thể khi đề cao Đức Maria, người nữ của thánh thể, làm gương mẫu. Quý vị và các bạn thân mến, với đoạn trích vừa rồi, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam.